Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cho đến tuần vừa qua, lần đầu tiên tôi mới biết cái gọi là bóng cười. Có lẽ nhiều bạn trẻ đã biết nó là cái gì. Tôi biết bóng cười là gì. Nhân có chuyện tai nạn xảy ra tại công viên nước Hà Nội trong một đại hội âm nhạc của giới trẻ. Bóng cười là một loại bong bóng, người ta bơm vào đó một hóa chất để những ai hít vào thì sẽ được kích thích và cười suốt, cười mãi, cười thật là lâu, có thể cười trong suốt buổi ca nhạc. Xem ra thì nhiều người thích vui, thích cười, thích sướng hơn là thích đau khổ. Cái đó tự nhiên thôi. Nhưng mà người ta đã đến những chỗ vui như là đại nhạc hội. Đã đến đó thì nào là âm thanh, nào là màu sắc, nào là tiếng hát, tiếng ca. Mà người ta còn thích thêm bóng cười để vui hơn nữa, vui nhiều hơn nữa, vui lâu hơn nữa. Như thế thì thưa quý bà và anh chị em, cách riêng là thưa các bạn trẻ, nói đến khổ đau, nói đến hy sinh, nói đến mất mát, chắc không ai muốn nghe. Hôm nay Chúa lại nói về điều ấy. Và không phải là lần thứ nhất, mà hôm nay là lần thứ hai. Tuần trước trong tin mừng chúng ta cũng đã nghe Chúa nói rồi. Hôm nay người nói tiếp về cuộc khổ đau và cái chết của người. Và cũng tâm lý tự nhiên thôi, các môn đệ không muốn nghe. Chúng ta thấy các môn đệ có hai cái không ở trong bài tin mừng hôm nay. Thứ nhất là nghe Chúa Giêsu nói mà không trả lời, không hỏi han, không đếm xỉa gì tới. Cái không thứ hai đó là khi các ông đi đường, các ông bàn tán cãi nhau xem ai là người lớn, và khi về đến nhà Chúa Giêsu hỏi các con bàn cái gì đi dọc đường vậy, và họ không trả lời, không đáp lời về điều mình được nghe bởi thầy, và không trả lời điều mình đã nói và được hỏi bởi thầy. Bởi vì chúng ta thấy cái trớ trêu của điều Chúa Giêsu muốn nói và thái độ của các môn đệ. Điều Chúa Giêsu nói có phải là điều xấu không? Có phải là điều không tốt không? Chắc chắn không phải, bởi vì người nói đến cái đau khổ chính đáng mà khi đến trần gian này, người thực hiện sứ mạng cứu độ, người phải đi qua con đường của đau khổ và thập giá. Cái lý tưởng cứu độ nó cao thượng biết chừng nào. Cái lý tưởng cứu độ đó nó lớn lao biết chừng nào, bởi vì nó dành cho tất cả nhân loại chúng ta. Và vì thế ngay cả con Thiên Chúa đó, vì lý tưởng ấy đó, người cũng phải trải qua đau khổ. Cái con đường để thực hiện là đau khổ và cái chết. Không có một lý tưởng cao đẹp nào ở trần gian này mà không đòi hy sinh cả, không đòi vất vả cả, không đòi người ta phải mất mát cả. Quý ông bà và anh chị em, những người lớn làm cha làm mẹ, và chúng ta thấy là cái thiên chức đó nó đòi biết bao nhiêu hy sinh, đau khổ. Có cha mẹ nào mà không vất vả và cả đau khổ vì con cái không? Hai bạn trẻ yêu nhau thôi, đó, mình yêu nhau thôi, mình biết là yêu là hạnh phúc, yêu là cái gì quý, yêu là cái gì đẹp. Nhưng mà chúng ta nếu đã yêu, phải trả giá cho tình yêu ấy, phải hy sinh cho tình yêu ấy. Vì cái cao đẹp đó mà mình phải bỏ đi, mình phải mất đi, mình phải hy sinh rất nhiều. Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ tham dự vào cái sứ mạng này. Và đến lượt các ông mai này, các ông sẽ tiếp nối cái sứ mạng cứu độ trần gian ấy. Nhưng các môn đệ không nghe, không muốn nghe, không muốn hiểu, không muốn đếm xỉa, không muốn hỏi lại Thầy. Sợ, không dám hỏi. Nếu hỏi, Chúa Giêsu sẽ chỉ cho các ông biết cái cách để mà đón nhận khổ đau khi mình được trao cho một cái sứ mạng cao cả. Cái không thứ hai, thưa quý ông bà, anh chị em, đó là các ông không dám nói về điều các ông đã nói ở trong cái hành trình đi đường. Anh em bàn tán cái gì đấy? Bàn tán cái gì thì cứ nói ra. Thầy trò mà. Và thầy bao giờ cũng sẽ dạy dỗ, cũng sẽ bảo ban. Nếu nó không đúng thì thầy sửa. Nếu nó còn thiếu sót thì thầy sẽ bổ túc cho. Các ông im lặng. Im lặng sau khi đã cãi nhau rất là nhiều về chuyện ai lớn hơn. Thưa quý ông bà và anh chị em, ai lớn hơn theo cái nghĩa mà các môn đệ cãi nhau hẳn là không phải cái lớn, cái cao cả của một người được trao phó cho một cái địa vị, một cái chức vụ để mà phục vụ nhân quần xã hội, để mà phục vụ người khác. Nhưng mà chúng ta thấy rằng khi không muốn nghe về đau khổ, về hy sinh, thì khi bàn về chuyện lớn nhỏ ở giữa chúng ta, thì chắc chắn cái địa vị ấy không phải là để hy sinh và phục vụ, mà là để thống trị, để ăn trên ngồi trước, để đè đầu đè cổ người khác. Vì thế các ông cũng không dám nói. Thưa quý ông bà và anh chị em, giữa chúng ta cũng như thế. Nhiều khi chúng ta cũng nghĩ đến một cái địa vị gì đó để mà mình oai phong, để mà mình vênh váo, để mà mình lên mặt, để mà mình chửi mắng người khác, để mà mình sai khiến người khác, và có khi để mà mình hành hạ người khác nữa. Mà cái đó không phải là cái lớn, không phải là cái cao cả. Chúa Giêsu nói với các môn đệ, Ngài dạy cho các ông bằng chính cuộc đời của Ngài. Ai muốn làm lớn thì phải làm người nhỏ nhất và phục vụ mọi người. Cái phục vụ, cái trân trọng người khác, cái đem lại cho người khác những điều tốt đẹp, cái đó mới làm cho người ta nên lớn, lên cao cả. Và càng làm bao nhiêu thì người ta càng lớn lên bấy nhiêu trong sự cao cả, đẹp đẽ. Người ta làm lớn quyền này chức nọ, nhưng khi xuôi hai bàn tay xuống, người ta không đánh giá một cuộc đời vì quyền cao chức trọng, mà người ta đánh giá cuộc đời vì người ấy trong cái chức vụ ấy đã phục vụ nhân quần xã hội được cái gì. Thưa quý ông bà và anh chị em, trong bài đọc thứ nhất hôm nay, tác giả sách Khôn Ngoan ghi lại tâm tư ý tưởng của những kẻ bất chính khi họ đối diện với một người công chính. Và chúng ta thấy thật tội nghiệp cái anh công chính, một mình đơn độc ở giữa một đám đông bất chính, và họ đang hè nhau để mà làm hại cái kẻ công chính này. Họ nói với nhau rằng ta sẽ giết thằng công chính. Cái thằng công chính này nó sống, sự hiện diện của nó, sự có mặt của nó là một lời tố cáo về sự bất chính của chúng ta. Ngứa mắt, nó là cái gai trước mắt, và phải nhổ nó đi. Và ta sẽ hành khổ và sẽ giết chết nó, để xem cái điều mà nó tin tưởng đó, cái điều mà nó xác tín đó, rằng Chúa sẽ cứu nó đó, hay Chúa sẽ phù trợ nó, có hay là không? Và thưa quý ông bà và anh chị em, người công chính này sẽ chết vì những kẻ bất chính, mà xem ra Chúa không cứu. Thế chúng ta sống công chính để làm cái gì? Chúng ta sống tốt để làm cái gì? Nhưng mà sách Khôn Ngoan nói với chúng ta rằng cái người công chính đó bị giết chết bởi kẻ gian ác đó, nhưng mà thực sự là họ đang nghỉ ngơi an bình ở trong Thiên Chúa. Họ được sống bên Thiên Chúa mãi mãi. Và cái đó là cái điều lớn lao Thiên Chúa ban cho một cuộc đời công chính. Sống công chính là sống cao đẹp. Sống công chính là sống cho một lý tưởng cao cả, và phải trả giá bằng đau khổ. Những đau khổ đó không đáng chịu, nhưng có khi nó bởi những kẻ gian ác gây ra cho người công chính. Quý bà và anh chị em chắc cũng có những kinh nghiệm khi mình sống tốt giữa một cái xã hội nó không tốt, khi mình sống chân thật giữa bao nhiêu kẻ giả dối, và mình đã gặp những khốn khó như thế nào. Nhưng thưa quý ông bà và anh chị em, điều cao quý Chúa ban cho chúng ta lớn lao hơn nhiều với những đau khổ và hy sinh khi mình sống công chính. Chúng ta đang ở trong năm thánh kỷ niệm 30 năm tôn phong các thánh tử đạo Việt Nam. Và trong thời gian này chúng ta nghe lại hạnh tích của các vị rất nhiều. Hầu hết các thánh tử đạo Việt Nam trước khi mà các ngài bị xử tử, bao giờ các ngài cũng được dụ dỗ những điều nghe rất là bùi tai. Bước qua thánh giá đi, nhẹ nhàng quá mà có gì đâu. Và sau đó là các người sẽ được sống thoải mái, bình an, tự do. Vua chúa quan quyền lúc nào cũng dụ dỗ như thế hết. Và quả thực đã có những người đạp qua thập giá của Chúa và họ được thả về, họ được thoải mái, họ còn được chu cấp cho tiền bạc này kia nữa. Đó là một cái cám dỗ rất lớn. Nhưng 117 vị thánh tử đạo của chúng ta đã luôn luôn, luôn luôn trả lời với vua chúa quan quyền về thiên đàng, về hạnh phúc đời sau. Và vì thế mà những đau khổ mà các ngài chịu không thấm vào đâu, không đáng là gì để các ngài phải từ bỏ cái lý tưởng cao đẹp của một người Kitô hữu. Vì thế có những vị bị xẻo từng miếng thịt, có những vị bị dìm xuống dưới nước, có những vị bị trảm quyết, có những vị bị giam tù, bỏ đói, đủ mọi thứ hình khổ, nhưng không bao giờ bước qua thập giá của Chúa. Đấy là gương sáng cho chúng ta. Chúng ta là con cháu của các ngài, và chúng ta xin để chúng ta sống được cái tinh thần ấy. Một điều nữa ở trong bài đọc thứ hai hôm nay rất ý nghĩa, khi Thánh Gia-cô-bê tông đồ khuyên nhủ các tín hữu, một thực tế là cuộc sống có quá nhiều những cái bất hòa, tranh chấp, chém giết, chiến tranh, hận thù, mà Thánh Gia-cô-bê nói bởi đâu mà ra? Vì người ta tranh giành nhau, người ta ham hố, người ta tham lam, người ta chiều theo dục vọng để người ta cấu xé, cắn xé nhau. gây nên chiến tranh, hận thù, bất hòa, tranh chấp. Người sống công chính, người sống tốt là người mà trước là thanh khiết, sau là hiếu hòa, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi nhân hậu và sinh nhiều hoa thơm trái tốt. Đó là cuộc sống của người công chính mà có lẽ chúng ta ai chả ước mơ. Ước mơ người khác công chính để mình được hưởng. Khoan dung, mềm dẻo, từ bi, nhân hậu, hoa thơm, trái tốt là việc lành phúc đức. Và có lẽ chúng ta cũng muốn mình như vậy nữa. Thì hôm nay chúng ta nghe lời của Chúa và xin cho chúng ta đừng không, hai cái không như các môn đệ, mà chúng ta hãy thưa với Chúa, ngay cả khi chúng ta khó đón nhận những khổ đau, và ngay cả khi chúng ta còn nhiều những yếu đuối để mà tranh giành nhau trong cuộc sống này, để Chúa dạy bảo chúng ta. Ngày mai là Tết Trung Thu, thưa quý bà và anh chị em. Tối hôm nay có một nhóm sinh viên công giáo từ thành phố này lặn lội lên mãi vùng gần Lâm Đồng ở trên kia để tổ chức một đêm Trung Thu cho các em thiếu nhi dân tộc Châu Mạ. Không biết có ai biết dân tộc Châu Mạ là dân tộc nào không? Một nhóm dân tộc thiểu số ở nước ta. Các em sinh viên ấy để có được chuyến đi hôm nay và đem lại cái gọi là đêm Trung Thu cho các thiếu nhi người Châu Mạ đó, thì cả mấy tháng trước các bạn đã phải đi bán bắp nổ, bắp rang ở những con phố Sài Gòn này, ở các quán nhậu, ở các quán cà phê. Toàn là sinh viên trẻ trung, đẹp trai, đẹp gái mà đi mời mọc, người ta mua được tí tiền còm, có khi còn bị trêu ghẹo, nhất là các nữ sinh. Có khi cảm thấy nhục khi mà đứng mời chào người ta. Nhưng các em làm được hết. Làm được hết bởi vì nghĩ đến cái niềm vui của những đứa trẻ nghèo trong đêm Trung Thu hôm nay. Làm được hết. Và khi kiếm được một ít tiền rồi, về phải chắt bóp lắm, phải đắn đo lắm, phải đi đến tận nơi mua bột, mua đường, mua đậu về tự làm bánh Trung Thu. Để làm gì? Để tiết kiệm, để được nhiều cái bánh hơn cho các em, và để an toàn thực phẩm nữa, bánh sạch và có nhiều bánh cho những đứa trẻ miền ngược, miền Tây Nguyên. Đó là những người trẻ như chúng ta. Đó là những người Kitô hữu như chúng ta. Và đó là những người chấp nhận những hy sinh, chấp nhận vất vả, chấp nhận khổ đau, có khi cả nhục nhã nữa, để vì một lý tưởng cao đẹp, để đem lại hoa thơm trái tốt là những điều thiện hảo cho các bé người Châu Mạ thiểu số. Xin Chúa dạy chúng ta, xin cho chúng ta có được tâm tình của những người môn đệ của Chúa Giêsu, không sợ hãi, không im lặng. Tâm hồn của chúng ta không điếc mà lắng nghe. Trái tim của chúng ta không đóng lại nhưng mở ra để cho lời Chúa hướng dẫn, tác động. Và nhất là vì lý tưởng Kitô giáo cao đẹp của chúng ta, vì phẩm giá là người môn đệ của Chúa, người Kitô hữu. Chúng ta sẵn sàng chấp nhận những gian lao, thử thách, hy sinh, mất mát để chúng ta gây dựng nên, đem lại nhiều điều tốt đẹp, cách riêng là cho anh chị em chung quanh chúng ta. Amen.